Chương 14. Ngủ nướng gần đến 9 giờ, khi thằng Thạch thức dậy thì ba má nó đã đi khỏi nhà. Nó hỏi chị Năm, người giúp việc, thì biết chỉ còn có chị nó ở nhà. Làm vệ sinh xong, nó mặc cái quần bát xì gà và cái áo ôm mới kẽn xuống phòng chị nó. Tiếng hát của Sylvie Vartan từ chiếc máy magnetophone hiệu Akai với chất lượng âm thanh 4 chiều tuyệt hảo phát từ phòng của chị nó nghe vô cùng sống động. Đây là quà tặng của ba nó sau khi chị nó thi đậu tú tài 2. Hiện chị nó đang học ghi danh tại 2 đại học, luật khoa và văn khoa. Nó gõ cửa phòng, rồi tự động mở cửa bước vào. Ủa, sáng chủ nhật mà anh Phát không lại rủ đưa chị đi bác phố à? Chị nó ngáp dài. Tối hôm qua, tao đi ban. Chú thích. Liên hoan có khiêu vũ, hết chú thích. Nhà người bạn, khuya quá. Chị cho em mượn chiếc PC đi. Mày định đi đâu? Không lo học, đi chơi hoài vậy. Năm nay là năm thi lên đệ tam, mày không lo. Chủ nhật mà, chị đi chơi được, bộ em đi không được sao? Năm nay bỏ thi trung học đệ nhất cấp rồi chị ơi. Bỏ thì bỏ, nhưng lớp đệ tứ là căn bản của lớp đệ nhị. Mày mà yếu năm đệ tứ thì coi như năm đệ nhị chạy không kịp nha em. Em biết mà chị cho em mượn chiếc PC đi. Em đi một chút em về. Tao không cho mày mượn, mày chạy xe ẩu, hư xe của tao hết. Lần trước xe chị bể bô, em đi hàng giùm chị đó. Chị cho em mượn xe. Hư xe, em chịu trách nhiệm, em đi sửa cho chị. Biết không thể chịu được tính dài như đĩa của thằng Thạch, nên chị nó đành phải đưa chìa khóa xe cho thằng Thạch. Chìa khóa này dùng để mở khóa cổ xe, chứ xe PC không dùng chìa khóa để mở máy. Lấy chìa khóa xong, thằng Thạch gãi gãi đầu. Bà má đi đâu sớm vậy chị? Bà nói bà chở má đi coi cái nhà nào đó ở trong chợ lớn á. Trời ơi, bà má đi sớm quá, không cho em tiền. Lấy gì em ăn sáng với đi chơi đây? Thôi, chị cho em mượn đỡ, năm choạc nghe. Chị nó nhăn mặt. Cho mày mượn xe, rồi mày còn bắt địa. Chú thích, làm tiền, lỏng, hết chú thích. Tao nữa hả? Bắt địa đâu mà bắt địa. Em mượn chị, em trả đàng hoàng. Tới đầu tháng, ba má cho tiền tháng là em trả chi liền. Chị mà cho em mượn tiền, tối chị đi khuya chơi, em thức, em mở cửa cho chị vô nhà. Chịu không? Hôm trước má hỏi, em có thấy chị đi chơi khuya không? Em nói là không có thấy. Chị nó phì cười. Mày có mấy chịu bắt địa học ở đâu hay ha? Nè, 50 này thằng quỷ. Mà mày đi chơi nhiều, tao mét ba cho mày coi. Hê, hey, không biết ai đi chơi nhiều à? Cảm ơn chị yêu của em nhiều nha. Thằng Thạch biết chị nó rất tình thương mến thương với nó, nên hay nhõng nhẽo. Nhà chỉ có 2 chị em, ba má nó thường đi lại do công việc thầu khoáng nên vắng nhà thường xuyên. Chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối, nên có gì 2 chị em thường tâm sự với nhau. Với lại, thằng này cũng khéo, biết nịnh chị, nên khi nào bí lối thì chị nó luôn luôn là quế nhân độ trì, như sáng hôm nay chẳng hạn. Chiều hôm qua, khi gặp nhau ở nhà để xe, thằng Thạch rủ thằng Dũng. Ê, mày đi coi cine 7, tao bao. Tuần gì, rạp nào? Việt Long, tuần gì thì tao chưa biết, chắc là tuần mới. Rạp Việt Long chiếu toàn phim hay. Thằng Dũng sực nhớ. Không được, ngày mai tao phải tổng dợt chương trình văn nghệ. Chừng nào xong? Làm sao tao biết được? Thực ra chuyện thằng Thạch muốn xem phim chỉ là phụ, mà chuyện chính là nó muốn gặp lại cô bé Gia Long bán bánh mì trước cửa rạp hát Việt Long. Nó muốn tìm một cái cớ gì rất tự nhiên, chứ không muốn để cô bé Gia Long biết là nó tìm cách gặp cô bé. Con gái biết mình đi theo sẽ coi thường, đó là lời của chị nó. Nó phóng xe PC lên thẳng rạp Việt Long. Đến trước cửa rạp, ngàn chiếc xe bán bánh mì, nó đảo xe qua lại 2-3 vòng. Khi thấy bóng dáng của cô bé đang đứng sau chiếc xe bánh mì, nó ngừng lại. Bán cho khúc bánh mì thịt 10 đồng. Cô bé cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Anh ăn đồ chua, hành ớt không? Đầy đủ. Bánh mì thịt mà thiếu đồ chua thì đâu có ngon. Nói như mình là người sành ăn bánh mì, chứ thực ra sáng nào nó cũng ăn phở, hủ tiếu mì, bánh ướt, chứ không ăn bánh mì vì nó chê khô khốc. Cô bé đưa cho nó ổ bánh mì và cũng chẳng thèm nhìn nó, làm cho nó chẳng biết mở miệng ra làm sao. Nó đưa tiền cho cô và run run định mở miệng hỏi, thì có 2 thằng hippie, tóc dài, chạy xe Honda 90 ngừng lại ngay xe bánh mì. Một thằng nhìn vào nó, còn thằng kia vừa rồ ga xe, vừa nói. Cho tụi anh hai ổ bánh mì xíu mại, em bé. Cô bé cũng không nói gì, hai tay thoăn thoắt lấy hai ổ bánh mì bỏ xíu mại vào. Cô cũng hỏi câu y như đã hỏi với nó. Anh ăn đồ chua hành ớt không? Không, mấy thứ đó hôi lắm. Dân Mẻo ăn bánh mì, đâu có ăn đồ chua. Ăn đồ chua là đồ nhà quê ba bốn cục. Cô bé ơi, cô bé tên gì? Cô bé vẫn lặng im, coi như không nghe thấy câu hỏi của thằng hippie mặt mụn. Thằng này cũng thuộc loại lì, nó vẫn tiếp tục hỏi. Nhà cô bé gần đây không? Bé có thích đi bum không? Anh mời. Cô bé đưa hai thằng này hai ổ bánh mì, nói gọn lõm. Hai ổ hai chục. Sao rẻ vậy? Anh trả 50 nha. Thằng hippie mặt mụn đưa cho cô tờ giấy 50 đồng. Cô mở tủ tiền, đưa cho thằng này 30. Thằng mặt mụn tranh thủ cầm tay cô bé. Tay mềm thiệt. Thằng Thạch cảm thấy nóng mặt, liền nói. Bán cho tôi ổ bánh mì thịt nữa đi. Cô bé ngước quay mặt qua nhìn nó một cái, như ngầm hiểu là nó đã cứu nguy cho cô ta. Thằng hippie mặt mụn nhìn thằng Thạch một cái, nói trống không. Chì ha. Lúc đó, từ rạp hát, có mấy người đến mua bánh mì. Hai thằng hippie phóng xe vọt đi. Thấy khách mua bánh mì đang đứng đợi, thằng Thạch biết không thể nào nói chuyện được với cô bé. Nó bèn đạp chiếc PC cho nổ máy. Cầm khúc bánh mì, nó bỏ vào giỏ xe. Trước khi đi đến đây, nó đã ghé quán phở Tà Bay ở đường Lý Thái Tổ. Đối diện chợ cá là một tô chật ních bụng rồi, sức đâu mà ăn nữa. Mua bánh mì chỉ là cái cớ để nó được gặp cô bé Gia Long. Không có thằng Dũng, nó cũng chẳng muốn xem phim nữa. Nó đành vòng xe chạy về trường vì nó biết hôm nay thằng Dũng đang tổng duyệt chương trình văn nghệ gì đó. Trên đường nó chạy thẳng xe vào nhà để xe, đi lên phòng sinh hoạt hiệu đoàn vì nó nghĩ ban nhạc sẽ tập duyệt ở đây. Nhưng quái lạ, cửa phòng sinh hoạt hiệu đoàn đóng kín mít. Nhìn vào bảng thông báo, nó mới thấy có ghi mấy dòng chữ. Ban dân ca tổng duyệt tại nhà anh Kiệt. Nó buộc miệng chửi thề. Một sáng chủ nhật xui xẻo. Nó lại quay ra nhà để xe. Đang đi, bỗng dưng nó quay phát lại phòng học dành cho học sinh bị cấm túc. Nó lén lén đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Trên bàn, giáo sư vẫn là giám thị Tư đang ngồi đọc quyển sách gì đó. Phía dưới các dãy bàn thì có chừng 10 thằng đang ngồi chép bài phạt. Ủa? Nó kêu lên ngạc nhiên. Sao lại có thằng Lê nữa ta? Thằng Lê là thằng cù lần lửa trong lớp mà. Không giỏi, cũng không dở. Không bao giờ dám cúp cua hay vi phạm kỷ luật. Mà sao hôm nay lại bị cấm túc? Thằng Thạch quên mất chuyện thằng Lê đi cấm túc giùm thằng Thuật mà nó có ăn ké hơn mấy cái bánh xù của chị Lan. Nên nó đứng ở ngoài đợi thằng Lê để tìm hiểu. Vả lại, bây giờ nó chẳng biết đi đâu. Hỏi chuyện thằng Lê cũng vui. Một lát sau, thằng Lê đi ra khỏi phòng cấm túc, cái mặt bí xị chứ không hí hửng như lúc sáng nó đi vào trường. Lần đầu tiên đi vào trường ngày Chủ nhật lại là lần đầu tiên. Trong 4 năm qua, vào trường mà không phải mặc quần xanh, áo trắng, đeo phù hiệu, nên nó cảm thấy mình là người lớn hẳn ra, là anh chị thứ thiệt, chứ không phải dừng chơi cầu ba cẳng, như mấy thằng trong lớp hay nói về nó với vẻ coi thường. Nhưng khi nó trình giấy cấm túc cho thầy giám thị Tư, thì nó đỏ bừng mặt. Khi nghe thầy nói, chà ha, bị cấm túc vì sợ mong con gái hả? Hết chuyện làm rồi sao con? Chép phạt 500 câu, tôi không vi phạm thuần phong mỹ tục trong trường. Lúc ấy, có mấy thằng học sinh lớp khác cũng đang trình giấy cấm túc nghe được liền cười hinh hích. Nó đỏ lừ mặt, bao nhiêu sự vui sướng mà thằng Thuật mang lại cho nó ở quán cà phê Nam Dưỡng sáng nay không bù được cái quê này. Thằng Thuật đã mời nó uống cà phê sữa và ăn sáng ở quán cà phê Nam Dưỡng trước khi vào trường cấm túc. Buổi sáng hay buổi chiều, quán cà phê Nam Dưỡng vẫn có khách ngồi chật kín hết cả bàn, cả trong lẫn những bàn đặt ngoài lề đường. Trong đám khách thường xuyên này là những cậu học sinh Petruski, và tụi nó thường nói đến quán cà phê này như là một biểu tượng của dân chơi thứ thiệt, của những tay học trò mơ làm nghệ sĩ, triết gia và của những thằng muốn chứng tỏ mình cũng là dân có máu mặt để khỏi bị mấy thằng chị hơn mình ăn hiếp. Quán cà phê này rất thuận tiện cho tụi nó hẹn gặp nhau vì rất gần trường Petruski. Chỉ cần qua khỏi bồn binh Cộng Hòa, hướng ra đường Hồng Thập Tự, quẹo trái vào đường Nguyễn Thiện Thuật, khoảng chừng vài chục mét, có một con đường nhỏ thông qua Lý Thái Tổ. Quán cà phê Nam Dưỡng nằm trên con đường nhỏ này. Cà phê Nam Dưỡng tập hợp được khách sành điệu khắp bốn vùng chiến thuật vì ly cà phê sữa ở quán này thật đậm đà cà phê và béo ngậy nhờ sữa mà giá lại bình dân. Bọn học sinh có thể chịu được, Nhiều đứa gần như ghiền ly cà phê sữa của quán Nam Dưỡng. Bởi vậy, khu vực đường Nguyễn Hoàng, đối diện công viên Đại Hàn, có quá nhiều quán cà phê, bàn ghế khá sang trọng, nhưng tụi nó chỉ hẹn gặp nhau, tập trung ở quán Nam Dưỡng. Thằng Thuật cho rằng chủ quán này bỏ á phiện trong cà phê. Thằng Thạch cãi lại vì cho rằng giá tiền một ly cà phê sữa rất rẻ. Bỏ á phiện vào, cho lỗ sặc gạch sao? Khi thằng Thuật mời thằng Lê sáng Chủ nhật, trước khi vào trường, thì ghé quán cà phê Nam Dưỡng uống cà phê và ăn bánh Batiso. Thằng Lê hấp háy con mắt cận. Quán này có gì đặc biệt không anh? Tính tình thằng Lê này sợ người ta chê mình cù lần, nên thằng Thuật dụ. Quán dành cho dân chơi không đó. Mấy thằng dân chơi cậu ba cẳng thì sức mấy mà được uống cà phê ở đây. Lớp mình có đứa nào đến quán này chưa? Thằng Thuật kể tên một vài thằng ở xóm nhà lá. Thằng Lê trố mắt vì chưa bao giờ nó biết được là mấy thằng này gồ ghề như vậy. Uống cà phê ở quán chỉ dành cho dân chơi thứ thiệt. Sáng Chủ nhật, khi thằng Lê đến, đã thấy thằng Thuật ngồi đó bên ly cà phê sữa bốc khói thơm lừng. Còn thằng Thuật thì ngạc nhiên khi thấy thằng Lê đã thoát xác trong bộ quần áo màu mè để chứng minh mình là dân có máu mặt. Kéo ghế cho thằng Lê ngồi, thằng Thuật gật đầu khen. Hôm nay mày ngầu dữ à? Mấy thằng trong lớp thấy mày, tụi nó sẽ teo chim luôn. Thì lâu lâu được một lần chứ anh. Người phục vụ bưng ra một ly cà phê sữa nóng, một cái bánh Batiso, thằng Lê hít hà. Cà phê thơm quá nè, ở nhà má em cứ cho uống sữa ông Thọ không à? Thằng Thuật trêu, ông Thọ làm sao có sữa mày? Mày phải uống sữa con chim hay sữa của nữ nghệ sĩ Kim Cương thì mới phải chứ. Thấy thằng Lê có vẻ không hiểu câu nói đùa, thằng Thuật tiếp. Sáng nay, mày nói với Khứa Mẫu mày đi đâu? Khứa Mẫu là gì anh? Là má đó, mày đúng là cù lần. Em nói với Khứa Mẫu là em được đi cấm túc, nghĩa là được đi học thêm sáng Chủ nhật, Khứa Mẫu khoái lắm. Còn Khứa Lão của mày, Khứa Lão là ba đó hả? Ở nhà em, chỉ có Khứa Mẫu mới là người quan trọng. Là đại ca Thi, thằng Thuật nói tiếp. Thằng Lê cảm thấy lớn hẳn ra khi được thằng Thuật dạy cho một số tiếng lóng thông dụng trong ngôn ngữ của xóm nhà lá. Điều bổ ích đầu tiên trong buổi đi cấm túc này là biết được thêm mấy chữ Khứa Lão, Khứa Mẫu, đại ca Thi. Bỗng dưng nó trố mắt, kêu lên. Anh Thuật ơi, ca sĩ Chế Linh kìa. Thằng Thuật nhìn vào cái bàn phía trong quán. Ca sĩ Chế Linh trong bộ đồ lính đang ngồi với hai thằng trạc tuổi thằng Lê, có gương mặt hao hao ca sĩ hùng cường. Thằng này trầm trồ vì đây là lần đầu tiên nó được thấy thần tượng của những người bạn của má nó ở chợ Bến Thành. Sao ổng ở ngoài đen thui vậy? Chế Linh là người Chàm mà. Trời ơi, ổng cũng uống cà phê ở đây nữa hả anh? Có thường không? Tao không biết. Nhưng nhà Hùng Cường ở phía bên kia đường Nguyễn Thiện Thuật, chắc thường xuyên Chế Linh đến đây để chơi với Hùng Cường. Hai thằng nhóc kia là con của Hùng Cường, nhìn mặt thấy giống quá. Ổng hát hay quá hả anh? Hay cái gì? Đâu bằng Duy Khánh. Khứa này hát nhõng nhẹt à. Chỉ có mấy em Marie Sến mới mời giọng ca của khứa này. Thằng Lê nghiệm lại đúng là chỉ ngồi uống ở quán cà phê Nam Dưỡng lần đầu thôi mà nó biết được quá nhiều điều. Vậy mà má nó cứ bắt ở nhà học bài, không được đi ra khỏi nhà sau khi ở trường về. Hôm nay chỉ cần nói đi cấm túc, được gặp ca sĩ Chế Linh, nói lái là lính chê là má nó sẽ phục lăn ra. Rồi má nó sẽ khoe chuyện cho mấy người bạn hàng ở trong chợ Bến Thành tới tuần sau quá. Mặc dù thằng Thuật chê giọng ca của Chế Linh, nhưng má nó và mấy bà trong chợ Bến Thành mời giọng ca của khứa ca sởi này tích thò lò. Lạ thiệt. Thằng Thạch hỏi to, làm thằng này quay trở về thực tại. Ê, sao bị cấm túc vậy mày? Tao đi cấm túc giùm anh Thuật, bộ mày không nhớ sao? Tao bao mày với anh Thuật mấy cái bánh xù đó. Tao nhớ rồi. Mày chì quá ha. Chì cái nỗi gì? Quê gần chết. Ủa, quê sao? Tao tưởng mày vui lắm chứ. Vui cái gì mà vui? Mấy thằng đi cấm túc chung á, nó tưởng tao rời đích, mấy đứa ở trường Gia Long, nó bu theo hỏi hoài. Thằng Thạch cố nín cười. Từ sáng tới giờ, chỉ có lúc này là nó vui nhất. Nó hỏi tới, tụi nó hỏi cái gì? Tình thực, thằng Lê kể một hồi. Tụi nó hỏi có êm không? Có mềm không? Có độn cao su không? Tao đâu có rờ, làm sao tao trả lời được? Mày ngu quá. Ngu làm sao? Đáng lẽ mày phải nổ cho tụi nó sợ. Nổ làm sao? Mày phải nói là mày có rờ cho tụi nó thèm. Đâu có phải thằng nào cũng rờ được đích con gái, mà nhất là con gái Gia Long. Bộ đích con gái Gia Long khác con gái trường khác hả? Chắc chắn rồi. Tại sao vậy? Thằng Thạch đía. tại vì trường Gia Long kỷ luật ghê lắm. Tao nghe chị tao nói là con gái Gia Long trước khi đi học phải bó đít cho thật kỹ, chứ không để nó đu đưa. Mày không thấy tụi nó mặc áo dài còn có áo lá bên trong để không thấy cái tam giác nhỏ nhỏ ngay eo sao? Kỳ quá ha. Còn con gái Trương Vương? Tao không biết, nhưng tao nghĩ là đít tụi nó khác nhau. Tao có con bạn học trường Trương Vương, hôm nào tao hỏi thử. Ừ, hỏi xong cho tao biết. Dẫn xe ra khỏi cổng trường, hai thằng chia tay nhau. Trước khi leo lên yên xe Mobilet, thằng Lê rời đít nó và tự hỏi, không biết đít học sinh Petrus có khác học sinh Chu Văn An, Mạc Đính Chi hay không? Chương 15. Trong lúc thằng Thạch và thằng Hoàng đang nói về sự khác nhau của mông nữ sinh trường Gia Long và nữ sinh các trường khác, thì thằng Dũng và Mai, và có cả thằng Việt, đang ở nhà anh Kiệt để tổng duyệt chương trình văn nghệ. Không biết mọi người thì sao, nhưng riêng thằng Dũng thì vô cùng khoái chí. Nó thầm cảm ơn mấy ông thợ hồ. Đáng lẽ, theo chương trình là hôm nay tập ở phòng sinh hoạt hiệu đoàn, nhưng mấy ông thợ vẫn sơn phết chưa xong. Từ nhà nó đến nhà anh Kiệt thì gần hơn đến trường. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, vì hàng ngày nó vẫn đi đến trường được mà. Nó vô cùng vui vì tập ở nhà anh Kiệt, nó sẽ có cơ hội gặp lại cô bé Thanh Danh. Ngay từ khi đến chỗ tập, nó trở nên bà hoa chích chè, tường thuật lại cuộc thi đấu giữa thằng Dương và nhóm nhạc của thằng Hữu. Hôm nay, hưng phấn vì có cô bé Danh đang chống tay nghe một cách im lặng, nên nó kể thật sống động. Thằng Chương nghe thằng Dũng ca ngợi mình cũng khoái, nên cứ để mặc cho thằng này thoải mái, thêm mắm dặm muối. Sau khi nghe thằng Dũng kể xong, Thanh Danh buộc miệng, anh Chương giỏi ghê, thì thằng Dũng biết mình đã vô tình quảng cáo hình ảnh oai hùng của thằng Chương cho cô bé Danh, thế là cô cậu im bặt. Còn thằng Việt thì tự đến, thằng Chương không mời thằng Việt sau buổi tối chiến đấu đó, vì thằng Chương muốn biểu lộ thái độ bất cần sự có mặt của thằng này. Nhưng thằng Việt sau khi xem xong cuộc thi đấu của thằng Dương, trong đầu nó đã nảy ra một ý nghĩ. Nó định hôm nay gặp anh Trang và ban nhạc để trình bày. Nó ngồi im lặng trong góc phòng nhìn mọi người tập dượt. Trong lúc mấy anh Kiệt, Duy Anh, Nhơn đang hòa đàn thì anh Trang tiến lại và đặt tay lên vai nó hỏi, em thấy chương trình ra sao? Dạ, em thấy hay anh. Tụi nó nói là em làm hoạt náo viên hay lắm vào buổi thi đàn giữa hai nhóm. Nãy giờ em đã xem chương trình diễn của tụi anh. Em thử lên làm hoạt náo viên thử xem. Thằng Việt không ngờ anh Trang lại đề nghị nó làm hoạt náo viên, nên nó lúng túng. Dạ, em chưa chuẩn bị kỹ, sợ... Không sao, hôm nay mình chỉ làm nháp thôi mà, có gì đâu. Dạ, thôi anh, muốn làm hoạt náo viên mà cho tốt á, thì phải chuẩn bị nội dung liên quan đến tiết mục, mà em thì chẳng chuẩn bị gì. Em muốn trình bày với anh ý kiến này. Ừ, em nói đi, anh nghe. Trong tiếng ồn ào của âm thanh các loại nhạc cụ đang hòa vào nhau, thì thằng Việt cố gắng trình bày kế hoạch của nó cho chương trình văn nghệ. Anh Trang ngồi lắng nghe hết sức chăm chú, dù cho tay anh vẫn nghe tiếng nhạc và mắt anh vẫn theo dõi đội hình của ban nhạc đang diễn tập. Anh gật gù liên tục theo những lời thằng Việt đang gắn gân cổ lên mà nói. Trong khi đó, thì thằng Dũng chăm chú nhìn vào quyển sổ tay chép nhạc của nó để dò theo lời bài hát mà ban nhạc đang diễn tấu. Nó vừa nghe vừa khe khẽ hát theo. Còn bé Thanh Danh nhìn thấy dáng điệu của thằng này, ngạc nhiên hỏi, anh đang xem quyển gì vậy? Cho Danh mượn xem được không? Thằng Dũng đang thả hồn theo lời nhạc, giật mình, được chứ, đây là sổ chép nhạc. Nó liền đưa sổ chép nhạc cho con bé Danh. Con bé cầm lấy, lượt xem vài trang rồi buột miệng, đẹp quá, anh Dũng vẽ hả? Nhìn vào bức tranh minh họa bài hát, Dũng hãnh diện gật đầu. Còn bé Danh tiếp tục lật quyển sổ nhạc, xem từng trang. Đây là quyển sổ chép tay những bài nhạc mà thằng Dũng ưa thích. Mỗi bài nhạc đều được nó trình bày cẩn thận, y như tờ nhạc được bán ngoài các sạp báo có lời và nốt nhạc hẳn hoi. Lời nhạc được nó viết nhái theo kiểu chữ in, còn những hình nốt được nó kẻ bằng thước, nốt đen ra nốt đen, móc đơn ra móc đơn, thật rõ ràng. Quả là những ngày học nhạc với giáo sư, nhạc sĩ Hoàng Lan thật không uổng công chút nào cả. Nhưng cái điều làm con bé Danh thích thú và cũng làm nó mất công đầu tư hơn cả là nó vẽ thu nhỏ lại cái bìa bản nhạc với tranh bìa góc cạnh lập thể của họa sĩ Duy Liêm. Những nét tả chân thật của họa sĩ Kha Thùy Châu trong nhóm CVD y như thật. Tất nhiên là không đẹp bằng vì nét vẽ của nó còn ngây ngô, đôi lúc méo xẹo còn hơn cả nét vẽ lập thể của họa sĩ Duy Liêm. Mặc dù méo cỡ nào thì méo, nhưng cái tranh bìa đầy màu sắc thu nhỏ vẫn là nét độc đáo của quyển sổ chép nhạc, đang là tâm điểm hấp dẫn con bé Danh. Con bé Danh thốt lên, chắc anh có hoa tay nhiều lắm. Thằng Dũng ba hoa. Dũng có cả hoa chân nữa. Nó biết nó chẳng có hoa tay hoa chân gì ráo. Nó vẽ được như thế này là nhờ vào những giờ học hội họa với thầy Đặng Công Hầu. Màu đỏ pha với màu vàng cho ra màu cam. Đen trắng không phải là màu mà là sắc. Cộng với công phu gạch caro nát cả bản nhạc để định vị sự cân đối cho các hình thể trong hình vẽ lại của nó. Danh cũng có một quyển sổ nữa. Chép nhạc hả? Không, Danh chép thơ. Nhưng mà xấu lắm. Hôm nào anh Dũng trang trí giùm cho Danh được không? Thằng Dũng khoái chí trong bụng, nhưng giả vờ suy nghĩ. Cái bài này là do một sư phụ ký giả nào nói mà nó nghe lỏm được ở nhà in. Dù là chuyện gì thật dễ, nhưng con gái nhờ là phải làm cho thật khó mới tăng giá trị của mình lên. Để coi lúc nào Dũng rảnh. Bây giờ đến Tết, nhiều sinh hoạt. Với lại, bài vở năm đệ tứ nhiều kinh khủng. Con bé Danh xịu mặt xuống. Thì Danh nói lúc nào Dũng rảnh mà. Nhờ có chút xíu xìu xiu mà. Nghe mấy tiếng xíu xìu xiu thoát ra từ cái đôi môi chúm chím phớt hồng, thằng Dũng cũng muốn xíu xìu xiu luôn. Nó chợt nhớ đến câu thơ, ai bảo em là gia nhân. Dũng cũng có một cuốn sổ chép thơ, với lại mấy câu danh ngôn. Danh ngôn là lời hay ý đẹp, hoa thơm cỏ lạ đó, phải không anh? Ừ, nhiều câu hay lắm. Anh chép thơ của thi sĩ nào? Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, Nguyễn Hữu Thiết. Anh xạo, Nguyễn Hữu Thiết là nhạc sĩ. Thằng Dũng cười. Nhưng nhiều câu nhạc giống thơ Nguyễn Bính, thí dụ như ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Nhà thơ Nguyễn Bính, Danh đâu có nghe hoặc đọc thơ ông bao giờ đâu. Danh với chị Liên thường nghe chương trình Thơ Mai Tần của thi sĩ Kiên Giang trên đài phát thanh, nhưng đâu có nghe đọc thơ Nguyễn Bính. Thằng Dũng tỏ vẻ hiểu biết. Nhà thơ Kiên Giang là bạn nhà thơ Nguyễn Bính. Nhà thơ Nguyễn Bính là nhà thơ tiền chiến, hiện đang ở Hà Nội. Ông ấy cùng thời với nhà thơ Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng. Cô bé Danh há hốc mồm ra ngồi nghe. Còn thằng Dũng như được bắt trúng ban tầng nên kể về mấy ông nhà thơ này theo trí nhớ ghi lại từ những chuyện nghe được ở quán cà phê trong xóm Sáu Lèo. Cô bé Danh năn nỉ. Hôm nào anh chép cho Danh mấy bài thơ tiền chiến nghe. Còn Danh đang chép thơ của ai? Cô bé Danh đỏ mặt. Danh chỉ chép trong tạp chí Tuổi Hoa, bởi vì Danh cũng tập viết cho tờ báo này. Danh có thơ đang trong tờ báo này à? Không, Danh chỉ viết đoạn văn thôi, làm thơ khó quá. Danh ký bút hiệu là gì? Diệp Đoan hả? Sao anh biết? Dũng có đọc thơ của nhà thơ Diệp Đoan trên báo Xuân Gia Long năm nay. Con bé Danh đỏ mặt xấu hổ, nó không ngờ thằng Dũng lại nhớ đến bút hiệu của nó. Nó đánh trống lảng. Sao tờ báo Tuổi Hoa không đăng thơ của các nhà thơ tiền chiến hả anh Dũng? Ra vẻ sành sỏi, thằng Dũng đáp. Tờ báo này chỉ có thơ học trò thôi, không có thơ của các nhà thơ nổi tiếng đâu. Tờ Tuổi Ngọc thỉnh thoảng cũng có đăng. Nhưng thôi, Danh chỉ cần học thơ trong chương trình Quốc Văn Để Ngủ là được rồi. Nhưng thơ cổ không hà, Danh không thích. Thì có cổ mới có kim chứ. Học mấy bài thơ của ông vua Lê Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bà Huyện Thanh Quang hay Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu cũng hay vậy. Danh học hoài không thuộc vì đọc hoài không thấy ra thơ như thấy dân rét mướt nghĩ mà thương, trẫm mới lên ngôi giữ mối duyên, khó nhớ quá. Tại Danh không phải là vua hay hoàng hậu nên không hiểu đó thôi. Mấy bài thơ này thuộc loại văn học sử. Thích không thích cũng phải học thôi. Nhưng chắc khi mình lớn lên sẽ thấy có ích. Còn bây giờ, ráng mà học để còn lên lớp. Đang lúc thằng Dũng đang ba hoa thì bất ngờ thằng Mai chạy lại đập lên vai của nó. Tới màn thầy bói rồi kìa. Thằng Dũng nhìn cô bé Danh một cái. Để Dũng lên tập. Chút nữa Danh đưa cuốn sổ thơ cho Dũng. Thằng Dũng lên tập lại vai ông thầy bói trong tâm trạng lơ lơ lửng lửng. Nó không ngờ cô bé Danh lại nhờ nó chép thơ, trình bày cuốn sổ chép thơ của cô bé. Nó biết rằng những quyển sổ này là những bí mật rất riêng tư của tuổi học trò con gái. Con gái thích giữ những bí mật riêng tư trong nhật ký, trong những bài thơ chép trong sổ tay, chỉ chia sẻ cho những người bạn thân. Ít nhiều thiếu nữ buồn, không nói tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Có những thiếu nữ sẽ không nhìn xa nghĩ ngợi mà họ sẽ làm thơ, chép thơ như cô bé Danh đây. Thế mà cô bé Danh lại nhờ nó trình bày, chép thơ. Cho nó có dịp đi vào nỗi buồn, nội tâm, những suy nghĩ riêng tư của cô bé như những người bạn thân. Càng nghĩ về cô bé Danh, thằng Dũng càng không tập trung vào vai ông thầy bói, làm thằng Mai phải nhắc nhỏ để nó có thể diễn đúng vai. Nó nhìn thằng Mai cười, thằng Mai cũng nhìn nó cười. Chỉ có một người không cười, đó là anh Trang. Hôm nay sao thằng Dũng tập kỳ vậy? Thằng Trường thấy thằng Dũng nói chuyện nhiều với bé Danh nên hơi tức, bèn chọc quê. Hôm nay chắc thi sĩ Dũng, Ghiền đang mừng thơ. Thằng Dũng đang nhìn thằng Trường một cách trách móc. Nó không thích biệt danh Dũng Ghiền mà bạn bè đặt trong lớp. Nhất là khi thằng Trường tiết lộ biệt danh của nó trước mặt cô bé Danh. Biết mình lỡ lời nên thằng Trường im lặng. Buổi tổng duyệt kéo dài đến gần xế trưa, ai cũng có vẻ mệt nhoài, nhưng bù lại là chương trình tổng duyệt hết sức trơn tru. Thằng Mai và thằng Dũng vì chỉ đóng vai thầy bói và lính thú nên đã hết nhiệm vụ, có thể về sớm hơn thằng Trương và mấy anh khác trong dàn nhạc. Thằng Việt cũng định về, nhưng anh Trang bảo nó ở lại. Khi thằng Dũng dẫn xe đạp ra khỏi cổng bưu điện, thì đã thấy cô bé Thanh Danh đứng đó, tay cầm quyển sổ, bìa màu tím, đưa cho nó và dặn nhỏ. Chừng nào anh Dũng chép xong, anh Dũng để trên nóc thùng thư phía ngay quầy. Hàng ngày, Danh sẽ ra tìm trên nóc thùng thư. Bà Danh khó lắm. Ổng mà hay được thì Danh ăn đòn như tử luôn. Nhớ nha anh. Thằng Dũng cầm lấy cuốn sổ tay, đưa mắt nhìn vào thùng thư bưu điện phía trong quầy, rồi gật đầu.